This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng ta đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Giờ đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chị Thu Nga mắc bệnh, thành ra không thể vào cùng tham gia chương trình ngày hôm nay được. Và đề tài ngày hôm nay hy vọng là một đề tài mà Tình Yêu và Gia Đình chưa bao giờ nói đến. Và có thể cho tất cả chúng ta đều đã từng có kinh nghiệm trải qua mà chưa có cái dịp nào để mà cùng chia sẻ kinh nghiệm. Thưa quý thính giả, chúng tôi muốn nói đến cái tệ nạn mà hiếp đáp. Tại giờ làm chúng ta thường nghe nói tới bullying, tức là hiếp đáp tại các trường học, và tất cả con em chúng ta hay là chính bản thân của các bậc phụ huynh khi còn nhỏ đi học cũng có thể trải qua, đã từng là nạn nhân của những cái vấn đề hiếp đáp như thế này. Cho nên khi nói đến hiếp đáp, người ta hay nói đến trường học mà thôi. Tuy nhiên, một cái thống kê mới cho thấy rằng cái tệ nạn hiếp đáp đó càng ngày càng xâm lấn tới các sở làm. Và rất nhiều những nhân viên, đặc biệt là các nhân viên mới, người ta hay nói chữ mà cữ bắt nạt mà mới đó. Và cái điều này xảy ra ở tất cả mọi khung cảnh, chứ không phải chỉ riêng trong trường học mà thôi. Ngay cả những đứa trẻ hàng xóm mới dọn vào cũng hay bị những cái đứa khác nhiều khi trêu chọc, coi là the new kid on the block. Hay là trong các đội banh cũng xảy ra những tình trạng này. Nhưng mà tại các trường, tại các sở làm thì càng ngày cái tệ nạn này càng xảy ra, và cái điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của công việc làm. Theo thống kê thì có tới gần 28% những người đi làm đã từng trải qua cái kinh nghiệm bị ăn hiếp cách này hay cách khác trong khi làm việc tại sở. Và nghiên cứu cho thấy là cái nạn hiếp đáp ngày càng sinh động và gia tăng tại mọi nơi làm việc khắp nước Mỹ. Hiếp đáp bằng mọi cách, từ chỉ trích, chê bai, phao tin đồn thổi, hay là dí làm việc quá độ, hay là trốn cái người hiếp đáp đã trốn việc xong rồi dồn hết công việc qua cho mình, hoặc là tranh giành tranh công của mình, bao nhiêu công sức mình bỏ ra mình làm tận tụy làm ra được cái kết quả này thì lại bị người khác giành mất. Đó cũng là những cái trường hợp bị hiếp đáp. Cái tệ nạn này gây rất nhiều bất mãn, khiến cho nhiều người đã phải nghỉ làm ngoài ý muốn để cho yên thân, và cũng đã khiến cho công việc tại sở làm giảm đi rất nhiều hiệu quả. Mặc dù những cái việc hiếp đáp này nó không có rõ ràng như là đối với trẻ con. Ở trẻ con thì chúng ta thấy cũng rất là dễ, chúng ta hay xem thấy trên các đôi khi trong phim ảnh và những cái bài báo có nói đến cái vấn đề hiếp đáp này. Ở trường học thì nhiều khi bị bạn bè đón đường hành hung, hay là giật tiền ăn trưa, hay là trêu chọc trước mặt người khác, đôi khi đã làm cho nhiều em học sinh xuống tinh thần và sợ hãi đến độ có những em đã tự tử, cái nạn tự tử tại các trường học ở trong cái lứa tuổi còn nhỏ thường thường gây ra bởi do nạn hiếp đáp. Đối với sở làm thì có lẽ không đến cái độ này, tại người lớn thì cũng biết cách tự bảo vệ mình hơn, nhưng mà không ít người cũng đã phải bỏ sở này để mà đi làm sở khác để tránh cái tình trạng hiếp đáp này. Thì không biết quý thính giả có từng bao giờ phải trải qua cái trường hợp này không, và nếu có thì mời quý vị cùng gọi và đóng góp với chúng tôi 713-664-8002, 713-664-8002. Là người dân ở Texas thì chúng ta cũng rất là mừng khi mà ở Texas thì các luật về lao động, đặc biệt là cái luật bảo vệ những người bị hiếp đáp đó, cũng rất là mạnh mẽ. Thì đây cũng là một cái điều mà làm cho người dân tiểu bang Texas được an tâm hơn. Tuy nhiên, đó là những cái chuyện mà rõ ràng, minh bạch, có thể đem ra thành chứng cứ để mà đưa ra tòa án, hay là kiện cáo, hay là trình với cấp trên. Có rất nhiều những cái chuyện hiếp đáp xảy ra rất là ngấm ngầm, mà nhiều khi ngay cả cấp trên cũng không biết đến tại sao tình trạng này xảy ra. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp, và chúng ta có thể đóng góp khi mà trả lời một vài cái câu hỏi sau đây. Thí dụ như là tại sao cái nạn hiếp đáp lại thường xảy ra tại sở làm? Điều này thì chắc ai cũng biết rồi. Khi làm việc thì ai cũng tranh công, và khi mà tranh công hay là tranh ảnh hưởng hay tranh quyền lợi thì dễ dàng mà ăn hiếp người khác, người mạnh dễ dàng ăn hiếp người yếu để mà được cái phần tốt hơn. Nhưng mà tại sao hầu hết mọi trường hợp thì bị giấu kín, không ai biết mà cũng không ai báo cáo với cấp trên? Có phải là bị đe dọa hay không? Khi mà đe dọa thì nó lại liên quan đến vấn đề luật pháp rồi. Thì đây là cái điều là lúc mà người nhân viên có thể thông báo ngay với cấp trên và sẽ được cái sự mà can dự của cấp trên ngay. Và làm sao để giữ tinh thần hăng hái tại sở làm, và đối với các, đặc biệt là đối với các sở làm của người Việt, không biết cái điều này có xảy ra không? Nếu quý vị đã từng trải qua cái điều này thì mời gọi vào cùng đóng góp với chúng tôi, số 713-664-8002. Mặc dù cái tình trạng này đã nghe nói người lớn mà đi làm xong người bị ăn hiếp mà về kể với ai thì chắc cũng mắc cỡ, cũng giống như trẻ con vậy, khi mà về nhà mà kể với cha mẹ là mình ăn hiếp thì cũng có cái cảm giác là nhiều khi mình sẽ bị chê bai, cha mẹ sẽ nói sao mình yếu thế, hay là cái người hay bạn bè cũng sẽ nói là tại sao mình đi làm mà mình để bị ăn hiếp, mà mình dở như vậy. Và đó chính là một trong những cái lý do chính khiến người ta không có khai báo hoặc không chia sẻ cái vấn đề mà bị hiếp đáp. Tuy nhiên, cũng giống như y như đối với trẻ con vậy, cái chuyện mà bị hiếp đáp này đó, trừ khi đó mình phải tìm được cái cách để mà đối phó, nếu không nó sẽ không bao giờ, không phải mình cứ lờ đi bỏ qua mà rồi nó sẽ qua đi, mà nó sẽ càng ngày càng tệ hại hơn. Cho nên nếu quý thính giả đã từng là nạn nhân của cái việc này thì mời gọi vào cùng chia sẻ, thì chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn của nhau để xem là có cách nào mà đối phó. Tại vì là phụ huynh Việt Nam thế thì chúng ta thường giúp con cái đối phó khi mà trẻ con bị hiếp đáp tại trường học. Nhưng mà khi chuyện nó xảy ra cho chính mình thì chính bậc phụ huynh nhiều khi cũng không biết làm sao, và cũng cảm thấy lo buồn và xuống tinh thần không kém gì một em học sinh còn trẻ tuổi vậy. Thì chúng tôi có thu lượm được một số đề nghị đã từng được áp dụng và có hiệu quả bởi những người mà chuyên môn nghiên cứu về cái vấn đề này, thì sẽ xin gửi tới quý thính giả. Nhưng mà trước hết thì xin được nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, alo, dạ, Quảng Xuân chào các cô trên đài.
Vâng, chào Quảng Xuân.
Xuân không có kinh nghiệm là một cái người làm trong công sở mà bị bully, bị ăn hiếp. Thì chia sẻ cái kinh nghiệm của con mình có được không ạ?
Dạ, được, vâng, mời chị Xuân. Tại vì thật ra đó, từ cái những cái nội vụ đó, mặc dù của trẻ con với người lớn nó cũng khá là giống nhau đó. Cái hình thức nó có thể khác, nhưng mà cái tâm trạng, cái ảnh hưởng tâm lý nó rất là giống nhau đó chị Quảng Xuân. Mời chị.
Dạ. Có một cái chuyện thứ nhất đó là chuyện của một gia đình của người bạn rất thân. Gia đình ngày xưa thì sống ở Florida, bây giờ thì bà mẹ đau khổ đã mua về Houston. Dĩ nhiên Quảng Xuân sẽ tạm không có nói tên ra, và bà là một bác sĩ rất là danh giá, rất là nổi tiếng ở bên đó. Thì người con trai của bà đang học năm thứ nhất trường đại học y khoa, và cũng có tương lai rất là rạng rỡ. Thì đi dự sinh nhật, nhưng mà trong trường thì bị anh chàng này là Việt Nam, còn những đứa khác thì là Mỹ, có đủ thứ quốc tịch hết. Không biết làm sao á, có thù án gì không, thì bị tụi nó bully đánh và anh ta chết tại chỗ luôn.
Rồi
thì sau cái vụ án đó thì tòa xử, và dĩ nhiên là theo đuổi vụ án. Bà mẹ rất đau khổ, không muốn cái gì hết nhưng cũng phải ra tòa để đối mặt. Thì sau đó thì cũng xử, ngồi tù rồi cũng phạt. Thì vì có một đứa con trai duy nhất thôi, do đó bà hoảng loạn và bà không còn muốn thiết tha cái gì. Bà bán nhà, bà mua về Houston sống tới bây giờ. Thì chuyện cũng nhiều năm, thì bây giờ tôi mỗi lần mà không dám hỏi cái gì hết, nhưng mà cho cái nỗi đau nó lắng chìm xuống. Thì đó là một cái gia đình rất rất thân với mình. Cái trường hợp thứ hai là ngày con của Quảng Xuân. Thì hồi mới qua đó, cháu nó học, nó vô middle school nó học. Thì ở cái trường đó thì nó cũng là rất là nhiều quốc tịch. và cháu nó không có, chưa có quen ai, và đó nó là một cái đứa Việt Nam duy nhất trong cái khu vực của cái trường học đó và cũng trong cái khu vực mình ở. Cộng đồng người Việt không có ai mà dân châu Á có, rồi dân da màu có, và nhất là mẹ rất là đông. Thì hôm đó thì đang làm việc thì tự nhiên thì ở bên trường học gọi và mời phụ huynh lên gấp. Thì cũng may là trường xử sự rất là kịp thời, và khi mà hai vợ chồng hốt hoảng vì cháu nó học mới được có vài tháng thì không biết chuyện gì. Thì khi vào trường như vậy thì người ta mời vào phòng y tế, nói rằng là cháu nó đang trong phòng gym, giờ tập thể dục thì hai lớp khối 8 và khối 6 học chung như thế nào không biết, thì cháu nó đang nằm ngửa trên cái sàn nhà để nó tập cái động tác cử tạ hoặc một cái động tác điền kinh gì không biết. Thì một cái thằng lớp 8 mà cái thằng bé này nó cũng không có quen biết, cũng chẳng có thù oán, chẳng có một cái vô duyên vô cớ, nó chạy tới nó dẫm đạp lên cái bộ phận sinh dục của cháu 3 lần như vậy.
Trời ơi.
Và cháu nó điếng, thì khi nó la lên nó đau thì các thầy quay lại nhìn thì phát hiện ra cái chuyện đó, và các bạn cũng làm chứng. Thì lúc đó là mình hoảng quá thì hỏi mời cháu lên, thì yêu cầu được gặp cháu, thì thấy cháu cũng ổn thì nói là con có đau không, có gì cần phải đi bệnh viện. Nó nói con hết đau rồi, hỏi con có làm chọc ghẹo hay làm gì bạn. Nó nói con không biết bạn là ai, con cũng không có tiếp xúc bạn nữa. Mà cái điều này Quảng Xuân nói là tại vì không phải như vậy đâu, mới năm nay cũng vậy, thì cháu nó cũng đến, nó đi học, nó đã biết rồi, thì sau đó thì đã xử lý vấn đề. Thì bảo vệ của trường hỏi là bây giờ thì chúng tôi đã lập biên bản, và quý vị có muốn chúng tôi mời cảnh sát vô không? Tại vấn đề này là nó đã công khai rồi, mời như vậy thì ông xã Quang Xuân mới hỏi rằng mời như vậy vô thì tương lai đứa bé đó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ bị ghi vào gì gì đó rất là thấy có vẻ nghiêm trọng. Mà thật sự gia đình Quang Xuân thì ông xã rất là hiền, ông nói chúng tôi không muốn thưa, họ có muốn xu đứa bé hay không? Thì ông bảo rằng không, bây giờ tôi không xu, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái tình trạng này tái diễn một lần nữa đối với con tôi cũng như bất cứ đứa trẻ nào trong cái ngôi trường này. Và trường phải có cái biện pháp. Thì dĩ nhiên sau đó thì không thấy đứa bé nó đi học nữa, có lẽ là chuyển trường như thế nào mình không biết. Nhưng mà rồi sau mình cũng dạy con mình là phải tự biết bảo vệ nếu từ xa. Tại vì cái năm lên năm nay á, thì năm vừa rồi lớp 7 á, thì nó cũng có kinh nghiệm về vấn đề bully rồi. Vâng. Nhưng mà tự nhiên rồi cái nhóm, xin lỗi mình nói trên tài, thì nhóm đó là nhóm các bạn người Mễ, thì không biết làm sao các bạn đông lắm, 90% người Mễ, các bạn cứ tới chọc ghẹo rồi giật đồ ăn của thằng nhỏ rồi lấy cái phần thức ăn xong cuối cùng nó giận quá. Thì cái hôm đó là nó ngồi nó ăn thì tụi nó nói mà chửi thề á. Cái kiểu mà chửi thề mà chửi giống như mẹ mày, giống như mình dịch ra mình không có tiền nói tiếng Mỹ trên đài. Nhưng mà thì thằng con mình nó nóng quá, nó chịu hết nổi, nó mới lấy cái tay nó hất ra. Thì ba đứa nhà vào đánh thằng bé. Đó, thì sau đó mời hiệu trưởng, mời hiệu phó mời lên thì đưa về kỷ luật hết bốn thằng luôn, nói là tạm nghỉ học một ngày, đó là cái mức kỷ luật nhẹ nhất.
Nhưng mà rồi sau tụi nó có khá hơn không chị? Tình trạng có khá hơn không?
Bây giờ đó là trường biết, và chúng tôi vô nói với nhà trường là em á, là một cái đứa bé Việt Nam duy nhất ở đây, không có ngu dại gì mà sinh sự với cộng đồng một cái đông như vậy. Mà như vậy đó, đã nó bully không phải nó đánh đâu ra cô, nó bully nó có thể verbally, tức là đúng, nó bằng lời lẽ, nó bằng lời nói, cái đó rất là trọng tệ hại. Tại vì con mình mà nghe nó chửi cha mẹ mày thì nó rất là điên, nó không kềm chế được cái cảm xúc, nó sẽ phạm sai lầm. Bởi vì khi mà nó thấy người ta cứ mỗi một ngày cứ tấn công nó bằng những cái lời nói như vậy, một ngày nào đó nó thiếu bình tĩnh, nó thiếu một cái sự khôn ngoan, nó sẽ nhào tới nó đánh trước, thì là nó có lỗi, mặc dù là nó không có lỗi gì hết. Và đó là cái kinh nghiệm mà cháu đã rút được từ hồi năm ngoái, và đến bây giờ thì rất là tốt, và mọi chuyện đã tốt. Và chúng tôi vào nói với nhà trường như vậy thì dĩ nhiên nhà trường hiểu, và điều đó không có ghi vào học bạ hay là những cái gì. Nhưng mà khi về thì cha con ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ nếu mà cha mẹ nói là cho con đi học võ thì để phòng thân, nhưng mà có những trường hợp mà dùng võ đánh nhau thì phải có một cái gì đó, giống như bây giờ người ta cứ nói mình, thì sau này mình nó đã áp dụng được rất một cái chiêu rất là hay, là thí dụ như nếu cảm thấy bắt đầu chuẩn bị người ta bully mình, mà thường là mình sẽ đừng đi chỗ một cái chỗ nào vắng một mình trong trường, hay là trong cái gì mình đang ở trong canteen hoặc là cafeteria hay là giữa sân trường, mình la lên help help me, tức là mình nói, mình la lên cho mọi, mình gây sự chú ý cho mọi người, quay mặt thầy cô hay là bạn bè quay lại thấy rằng là tụi nó sắp sửa tấn công tao, hoặc là tụi nó bully bằng lời nói với tôi đây, và tôi không làm gì hết, nhưng mà tôi đề nghị mọi người chú ý đây. thì cháu nó đã áp dụng và nó đã thành công.
Vâng, nhưng mà cũng tội nghiệp thằng bé, như vậy cũng căng thẳng tinh thần quá, thay vì đi học là để dồn hết sức vào trong cái việc học thì bây giờ lại lo đối phó với bạn bè. Nhưng mà về một phương diện khác, nó nhìn theo một khía cạnh khác thì chị Quảng Xuân, thì cái điều này cũng sẽ tôi luyện được cho đứa bé nó thành mạnh mẽ hơn, phải không chị?
Dạ, đúng, biết tự vệ. Mình cũng nghĩ như vậy, tại vì cha mẹ nào cũng muốn cho con mình học ở những cái nơi tốt, nhưng mà xin thưa với các cô trên đài nha, ngay cả những cái khu học chánh xuất sắc của cái tiểu bang này vẫn Mỹ Trắng á, vẫn bully như thường.
Đúng rồi, cái, và ở đâu cũng mình có đi
làm, bạn mình là Việt Nam đi làm trong sở làm vẫn bị bully luôn.
Chắc chắn như vậy.
Nhưng cô ta, dạ, cô ta xử sự rất khéo và bây giờ là cảm hóa được cái ông già đó rồi.
Đó là cái điều muốn được nghe chị Quảng Xuân chia sẻ xem cô ca cảm hóa bằng cách nào.
Tại
vì đề tài của chúng ta ngày hôm nay đó, vâng, thì liên quan tới công việc làm đó chị. Vâng.
Thầy thì người Việt Nam mình đó thì người ta nhìn vào á, cổ nói là tôi mình là cái người châu Á duy nhất trong cái hãng này là American Express rất là nổi tiếng. Vâng. Mà khi vào làm thì cái ông này ổng mới nghĩ rằng là vì cổ làm cổ vô là cái tự nhiên cái lương của ổng phải giảm sụt bớt rồi phải đào tạo cho cổ. Thế là ổng thê thảm luôn, ổng hành hạ rồi ổng nói này nói nọ rồi. Dĩ nhiên ổng không dùng cái động tác đánh nhau đâu, ổng đàn ông là
đứng
nhưng mà
ổng
dùng
mà.
Mọi cái lời nói để tra tấn mình á, để cho mình phải bỏ cuộc. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cô này khi mà mỗi ngày cổ đều gọi cổ tâm sự với mình, là hai người trao đổi với nhau, à bây giờ dù phải làm cái này, dù phải làm thử thôi. Thì mỗi ngày nó dry một chút và nó kiên nhẫn đến mức độ là rồi có khi là nó nói là mình cố gắng, mình kiên nhẫn và mình để hết tất cả những cái chú tâm vào công việc. Giống như là tại vì Quảng Xuân không có dám nói thêm nhiều thì đó là dài dòng trên đài, nhưng mà cái sự kiên nhẫn. Và có một cái lần đó thì sếp hỏi sao 1-2 tháng thử việc du làm được không, thì nó nói là mình không có mét cái chuyện ông già, mặc dù cái người sếp hỏi mình trước mặt ổng mình vẫn nói mọi việc tốt. Và thậm chí có lần nó đem cái bánh vô hỏi du ăn không, du qua xong mà mắc cười lắm, thì tự nhiên cái hình như ổng cảm thấy xấu hổ rồi ổng làm đủ cách để ổng triệt cái cô này, cho cô này nghỉ đi. Đúng. Cái mức lương của ổng thì vâng. Nhưng mà bây giờ thì cái sự kiên nhẫn và cái sự khôn khéo, khéo léo và biết tự với lại cũng phải biết một điều là mình có một chút xíu cái kiến thức ngoại ngữ nữa thì cái điều đó rất là tốt. Và tại vì nếu mà trường hợp vô mà, nhưng mà cái điều tệ hại nhất các cô biết không, là người Việt Nam bully người Việt Nam. Có nghĩa là vào trong sở làm mà thí dụ những cái người đã đi trước rồi, giống như nhiều chuyện rồi nói xấu. Đúng. Rồi
tức là mà cũ bắt gặp mà mới đó.
Dạ. Uh-huh. Cái điều đó mới là tệ hại.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Câu chuyện chị kể mặc dù về các em học sinh ở trong trường học thì càng ngày xảy ra càng nhiều, thành ra các học đường nó đều đã có những biện pháp để đối phó với trường hợp này, nhưng mà ở các sở làm đó thì vẫn còn là một vấn đề mới mẻ. Tại chúng ta cũng thấy đó, nếu mà có một cái cuộc nghiên cứu mà các em học sinh mà bị hà hiếp đó, thì tới khoảng chừng thấy 60% các em học sinh đã từng bị trải qua một lần nào đó bị hà hiếp, nhưng mà tại sở làm thì con số mới có 28% thôi, và sẽ ngày càng gia tăng. Thành ra chúng tôi muốn tìm hiểu về phía người Việt Nam mình đối phó sao với những điều này, để mà học hỏi cũng như chị Quảng Xuân đã chia sẻ cái cách mà con chị cũng như là người bạn chị đối phó, cũng là những cái cách rất là hay, mặc dù là làm cho chúng ta mệt mỏi thật, nhưng mà công việc cũng là một cái điều quan trọng để mà cần phải bảo vệ, phải không thưa quý thính giả? Thành ra chúng tôi cũng rất muốn là nghe ý kiến của quý thính giả về cái đề tài ngày hôm nay, về cái chuyện mà hà hiếp ở tại sở làm, nhất là những sở làm của người Việt hay là người Việt bị là nạn nhân. 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chị Thủy, em tên Loan á.
Vâng, chào chị Loan.
Dạ, em cũng có kinh nghiệm là đứa con của em nó bị ăn hiếp, bị đánh.
Đánh ở trong trường học phải không?
Dạ, thưa, trong trường học. Em ở tiểu bang khác mua về đây, thì em mới nhờ cái địa chỉ của một người bạn, thì cái khu đó Mỹ Đen không à. Thì con của em hồi xưa nó ở tiểu bang khác, nó học trường đạo, nó hiền lắm. Khi mà vô học á, thì chung với Mỹ Đen học không có được. Nó hầu như ngày nào nó cũng đánh hết trơn á. Rồi cái con của em á, em mới nói với anh Cảm là anh lên gặp cô giáo rồi nói sao kỳ vậy. Rồi ổng có viết thư đi. Thì cái lúc đó mà đưa bản điểm về thì con em bi. Mà em nó hồi nhỏ lớn học chưa có con bi mà tại sao như vậy. Thế nó em mới hỏi nó là lý do nào con học như vậy. Thì nó nói là con học không được. Nó tài của con á là nó lấy nó té, còn con đứng á, con đi người trước thì người sau á nó lấy vợ lấy cặp đồ á, nó chọi ngoài số đó của con á.
Tội quá ha.
Dạ dạ, thì cái tôi mới nói á, là bây giờ á, mẹ lên nói hiệu trưởng nó cô giáo Thì cái ngày đó tôi đi lên, tôi rất là giận. Tại ông xã tôi không chịu đi với viết thư thì người ta không giải quyết. Thì tôi mới nói là bữa nay cha mẹ sẽ lên đưa con đi học chỗ khác. Chứ mẹ không muốn con học cái trường đó nữa. Thì tôi lên mới nói cô giáo mới để bà sẽ nói với hiệu trưởng. Thì tôi mới nói là tôi muốn cô phải giải quyết ngay ngày hôm nay. Đó, cô giáo người Mỹ trắng, mà dài cái khu ở Mỹ đen không à dạ. Rồi cái cổ mới lên chư hiệu trưởng. Thì tôi mới chỉ, cái người này là con tôi chỉ, cái người nào đánh nó chỉ. Thì cái lúc mà ngồi xếp hàng để đi vô đó, thì nó mới nói với tôi là mẹ cái người đó đánh con. Thì tôi mới nói nó là tại sao mày lại đánh con tao như vậy. Thì mày đánh nó nói, ngày nào tao đánh mà tao còn đánh nữa. Rồi tôi mới nói với nó được, để hôm nay tôi vô nhờ hiệu trưởng như quý. Thì tôi lên nói với bà đó, bà mới kêu nó ra thì nó chối. Tôi nói con của tôi chưa bao giờ nói láo, tại vì nó đã học ở trong trường đạo từ hồi nhỏ tới lớn. Nó không bao giờ nói láo, mà như vậy bà không có giải quyết. Rồi bà nói hơi trễ thế, bà theo dõi. Tôi nói không, bữa nay bà phải đưa con tôi đi trường khác, tôi không muốn con phải học ở trường này nữa. Tại vì con tôi bị đánh rất là nhiều lần mà đưa nhiều lá thư mà ở trên trường không giải quyết. Cái từ cái bà nói mày muốn dẫn con mày về chứ tao không có đưa. Như vậy thì tôi dẫn con tôi đi về đưa cái trường khác. Thì vô học thì nó lại học được. Đó. Thì cái lúc nó lên nó học được thì vì sao mới đưa cho nó học nhóm một học sinh giỏi. Thì tôi nghĩ là tại vì khi mà vô cái nhóm học sinh giỏi thì nó không có quậy nữa. Tại vì nó lo nó học.
Dạ. Đúng.
Đó. Rồi nó bắt đầu nó học, nó lên luôn cái hai cua là nó không có bị đánh nữa.
Vâng.
Đó. Dạ. Tôi mới nói là tại vì những cái trường, cái lớp giỏi thì những cái đứa em đó, nó không có quậy.
Dạ. Đúng rồi. Nó còn quậy thì dạ, sao nó giỏi, dạ, học giỏi được. Dạ. Dạ. Nhìn vậy nhưng mà cái trường học kia, cái trường học cũ á, vậy đối xử cũng tệ quá chị. Cái
quá,
điều đó
dạ,
vâng,
quá tệ,
cái điều đó chắc
vẫn không giải quyết, cô giáo không giải quyết.
Chắc phải có một cái biện pháp là, nào khác hơn.
Dạ, thì tôi mới nói là con có ăn hiếp, con có nói với mẹ. Nó nói mẹ con sợ quá à. Cái bữa đó mẹ làm giật, dữ con sợ lắm. Con không có muốn nói nữa không, con cứ nói đi. Mình có cái biện pháp để mình nói chứ để người ta ăn hiếp con hoài nó không có được.
Dạ.
Nói sau này á, để sau này nó có những cái bạn mà bạn học giỏi á chị.
Ừ.
Nó học giỏi rồi sao nó không có bị ăn hiếp.
Dạ.
Rồi đó là một cái trường hợp mà tôi thấy con tôi bị ăn hiếp.
Dạ.
Rồi có một cái cháu thì nó vô nó mới làm của hơn tháng, nó nói sao mà quá là bất công, con thấy như là quá bất công. Cái người mà đi vô con trước có một tuần lễ họ cũng sai con. Tại nói giờ con vừa cứ cầu nguyện, tại vì mình là người trong Chúa. Thì Chúa nói là mình làm việc cho chủ giống như mình làm việc cho mình. Thì người ta kêu mình cứ làm đi. Đó. Thì người ta lấy cái gì mà người ta kính chuyện với mình. Thế nó nghe lời tôi, nó nói, nó sai con có mới một tuần nó cũng sai con nữa. Nó kệ nó, con cứ làm đi. Mình cứ cầu nguyện Chúa thêm sức cho mình. Đó, rồi cái làm, cái bây giờ nó vô, nó làm được thì ông chủ á, ông chủ mới đưa nó một cái việc khác thì nó lại không có bị ban giết nữa. Nó đứng với máy nó một mình nó hà. Đó, mình dạ, nên tôi nói mình làm, mình cứ cầu nguyện.
Mình rồi cũng phải làm hết cái phần mình trước, phải không chị? Cố
dạ,
hết phần
làm,
mình.
Dạ. Mình làm hết cái việc của mình thì người khác không có ăn hiếp mình được. Tại vì bây giờ nó nói cũng không có được. Thấy không? Khi nào mình lá làm không được là mình còn tự người ta rồi. Mà trong đó nó rất là bè phái ở Việt Nam của mình vậy đó.
Đúng
nó
vậy.
Làm, nó à. Giống như cái người manager, nó kể tôi nghe là cái người manager á, là người Huế, thành ra cái người Nam hay là cái người Tà mà vô á, họ có một kiếm cái chuyện gì để họ hút ra để cho họ.
Nói như vậy thì chắc mấy người Huế sẽ phản đối, nhưng mà thật ra không phải là cái miền nào đâu chị Lan ơi. Cái này là cái cá tính của từng người mà thôi. Vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều về câu chuyện của đứa con, và nhất là cái người bạn làm việc ở trong cái công ty Việt Nam. Ở cái chuyện này càng ngày xảy ra càng nhiều, và người ta nói rằng tương đối ở trường học đó, nhiều khi mình đổi trường thì còn có thể thay đổi được như trường hợp con của chị Loan, nhưng mà ở trường học có rất nhiều trường hợp không có cách giải quyết nào cả, bởi vì có những cái rất là ngầm, hoặc là nhiều khi nhiều người không có dám báo cáo với cấp trên, bị đe dọa hoặc là sợ rằng sẽ còn bị cấp trên quy tội cho mình. Tại vì đa số rất nhiều nhiều trường hợp, nhiều khi nạn nhân mà mở miệng nói ra lại còn bị hậu quả còn nặng hơn là cái chuyện bị ăn hiếp nữa. Thành ra chúng tôi muốn biết rằng những quý vị nào đã từng có cái cách giải quyết này thì xin gọi và đóng góp với chúng tôi nhé. 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, tôi phải không cô?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ thưa cô, tôi tên là Thắng ạ. Tôi qua cái
trình
bày của quý vị đó, thì tôi chỉ riêng ý kiến cá nhân tôi thôi. Thì có những quý vị đưa ra những cái trường hợp như nên hơi tiêu cực một tí. Tuy nhiên nó cũng giải quyết được vấn đề là ổn thỏa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là sau khi con mình nó phải chịu được một thời gian, về tâm trí của nó cũng bị căng thẳng rất nhiều. Và cuộc sống của nó ở trong trường học, hay là nói chung là những người đi làm, vì tôi có ý nghĩ như sau. Là bởi vì đối với Việt Nam nói chung là đa số là dĩ hòa vi quý. Nhưng mà quý vị nên nhớ đây là nước Mỹ, cái gì cũng phải là luật pháp. Giả dụ như mình đi làm thì hầu hết mọi nơi cái chuyện bully nó xảy ra từ lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ gần đây nó rộ phát, thành ra nó có những luật pháp, những cái điều kiện này điều kiện kia xảy ra chúng ta mới nói ra.
Đúng.
Con chúng ta trong trường hợp cũng thế. Do đó nên tôi muốn lấy cái trường hợp như quý vị vừa rồi, quý vị lên gặp hiệu tròn. Nhưng mà riêng tôi thì tôi lại hơi cực đoan hơn một tí, là đối với tôi đưa đó là luật pháp. Bởi vì tôi, quý vị hay đặt vấn đề là nếu con quý vị bully một con của một người địa phương, đại khái người Mỹ trắng hay người Hispanic hoặc người da màu đi, thì con quý vị sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào, quý vị biết họ cũng tha con quý vị đâu.
Đúng,
thì
đúng
tại
vậy.
Sao trong những trường hợp mà chúng ta lại so vòi thôi, thì nghĩ tương lai nó không nghĩ tương lai con quý vị, mà quý vị nghĩ tương lai của con người ta.
Với
con,
lại những cái đứa trẻ đó nó cũng cần phải được dạy dỗ kỹ để cho nó bỏ cái tính đó đi, phải không ông?
Và hai là tôi lấy kinh nghiệm của bản thân tôi. Tôi thì bây giờ về hưu rồi. Trước kia tôi làm một cái hãng tương đối lớn, và loại cái thế giới này khác, và đối với Houston này nó rất là nổi tiếng. Mà đến khi tôi làm từ ngày qua Mỹ đến ngày tôi về hưu, tôi cũng rơi trong trường hợp như quý vị. Nhưng mà may mắn thôi, tôi cũng biết ít sinh ngữ. Và trước kia tôi cũng đã được đi ở Mỹ trước thời gian 75. Thành ra quan điểm của tôi là quan điểm của đứng trên phương diện pháp luật của Mỹ. Tôi cũng bị người ta bully, cũng bị ngay cả người Việt cũng quan hiếp tôi như thường. Nhưng mà chỉ được một năm đầu thôi, vì lúc đó tôi mới vào làm, tôi chưa hiểu rõ những quy tắc, những quy định của hãng đó. Sau khi tôi được một năm hơn, tôi hiểu rõ, thì tôi chống đối ra mặt bằng cách là nếu anh bully tôi hoặc anh làm cử chỉ khác, trước mắt tôi gặp HR. Trong có những trường hợp HR họ có bên người da trắng như thường, và tôi tiến cao hơn nữa. Và tôi tiến đến người phó tổng giám đốc ở nơi đây, một ngày tôi gọi 4-5 lần điện thoại tôi đòi gặp. Thì họ thắc mắc sao tôi phải gặp họ mà họ không có HR. Tôi nói thẳng HR đã pose the problem, đã take care of my problem, so I need to talk to you. Thì cuối cùng người HR phải xin lỗi thôi.
Đúng
vì vậy. Vì phó tổng giám đốc này, anh quay trở lại gặp HR người ta đang nguyên ban, tôi xin lập lại. Mr. Tang, I'm sorry, I admire you. Thì tôi nói thẳng với họ là I don't need you admire me, I need to judge. Từ đó trở đi ra dần dần tất cả đều, những người nào bully hay những người nào có tính cách ăn hiếp tôi, dù người đó là ai nó cũng tránh xa tôi, bởi vì họ biết họ không thể nào làm điều đó với tôi.
Vâng, tại vì mình biết tự bảo vệ mình.
Khả năng của tôi làm việc rất là tốt.
Yeah.
Mà qua biết bao nhiêu lần layoff tôi vẫn tồn tại đến ngày phút cuối tôi vẫn được về hưu một cách hợp pháp ở tại hãng đó.
Vâng.
Mà họ, lúc đó mà tôi mới biết rằng họ admire tôi thật. Do đó tôi khuyên quý vị rằng ở Mỹ là luật pháp, đồng ý chúng ta làm chứ không phải là chúng thắng họ. Nhưng mà để chứng tỏ ra những kẻ nào đó vi phạm luật pháp, nó chắc chắn sẽ bị trừng trị không ít thì nhiều. Chúng ta đừng có gặp trở ngại đó, chúng ta lùi bước, hoặc là dĩ hòa vi quý, thiệt thòi vấn đề của chúng ta và con chúng ta thôi. Đó là ý kiến cá nhân của chúng tôi.
Không, nhưng mà cái ý kiến vâng.
Dạ. Tôi không dám nói là nên quý vị nên làm thế. Có quý vị có khả năng, hoặc có quý vị có điều kiện thì quý vị nên làm. Còn nếu quý vị thấy quý vị sợ những hệ thì tôi cũng không thể nói quý vị nên làm hay không được. Đấy là ý kiến tôi để xin quý vị.
Dạ. cảm ơn
trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn ông Thắng rất là nhiều, và những cái điều mà ông nói đó là những cái điều rất là quý giá, là những cái kinh nghiệm rất là quý báu cho người Việt Nam mình. Tại vì đúng như ông nói, người Việt Nam mình á, từ nhỏ, từ ngày xưa ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam là dạy chúng ta dĩ hòa vi quý, một sự nhịn là chín sự lành. Nhưng mà ở bên này, cái xứ Mỹ bên này, cái điều đó nó không có mà giúp mình bảo vệ được mình. Mà ngay cả những cấp trên nhiều khi người ta cũng không thích những người nhân viên mà quá nhu nhược, bị người khác ăn hiếp mà rồi cứ chịu đựng. Thì nếu mà không có cái sức mạnh để mà tự bảo vệ mình thì làm sao mà có thể giúp ích gì được cho người khác. Thành ra đó cũng là một cái cá tính mà có lẽ người Việt Nam cũng cần thay đổi. Không phải mạnh mẽ đến cái độ mà đi ăn hiếp người khác đâu, thì cái điều này thì chắc chắn là sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà ít nhất phải tự bảo vệ được mình. Và đó cũng là một trong những cái bí quyết, những cái phương thức mà chúng tôi thu lượm được mà lát nữa sẽ gửi tới quý thính giả, là phải mạnh dạn để mà tự bảo vệ mình trước tiên, không có để mình biến thành một cái mục tiêu, mà một cái nạn nhân một cách dễ dàng như vậy. Và khi mà bất cứ những cái kẻ mà ăn hiếp thường thường lại là những cái đứa mà hèn, vì nó hèn nó mới đi ăn hiếp người khác, mới dùng bạo lực ăn hiếp người khác. Thành ra nó bị một người mạnh dạn mà dám đứng lên và đối đầu với nó thì thường thường nó sẽ nhượng bộ, nó thấy một người mạnh hơn là nó sẽ nhượng bộ ngay lập tức. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm quý báu mà ông Thắng gửi tới quý thính giả. Xin cảm ơn ông nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào chị Hồ Thanh Thủy.
Và chào ông, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, tôi là Phong Sương. Cái trò mà bullying này là tôi quá kinh nghiệm rồi.
Dạ, chào anh Sương.
Ngày xưa năm 75 chúng tôi mới sang đây, bị cái trò này nhiều lắm chị ạ.
Vâng,
thời gian,
ông đối phó làm sao?
Là có ba anh em nhớ dù mà được cái nhóm nó bảo lãnh về cái xứ mà Louisiana.
Dạ.
Vì tấn rất là nhỏ xíu vùng ven biển. Ở đó toàn là cái dân mà kêu tên công an, có ba anh em tôi nhớ dù à.
Dạ.
Trời ơi, nó nói đủ thứ xấu, là qua đây ăn hại, nó lại đi đánh giặc ở ghen rồi nó, rồi này kia đủ thứ, rồi thắt phi rồi, làm đủ trò. Nhưng mà tôi nhờ cô vốn liếng tiếng Anh hả chị, tôi ở bên Việt Nam cũng thông dịch viên á.
Vâng, dạ, cái ngôn ngữ rất là quan trọng phải không em?
Mà tôi là cũng cứng cự nhau, ba anh em tôi là đoàn kết nhau lắm. Mà mình không có dùng bạo lực, chị với ông mình giải thích cho nó nghe. Này kia rồi sau đó là tôi có người bạn là một người chủ tàu của Mỹ, nó kêu anh em tự làm tàu tôm cho nó. Thì tay đó là tay là thủ hộ chiến Mỹ bên Việt Nam. Rồi nó nói chuyện với tôi rồi nó ra nó dàn xếp nói chuyện với anh em kia rồi từ từ người ta hiểu. Rồi sau đó thì cái chuyện bully nó mất đi, cho lúc trước khó lắm chị ơi. Tôi nhảy lên tàu làm một thời gian, tôi về tôi đi học lại. Tôi vào trong trường đại học của Hội Tết Sinh Việt Nam chẳng có bao nhiêu hết. Tổng hội sinh viên cũng chẳng có tôi, và đó là cô đơn. Tôi bị tụi nó cũng đủ rẻ đủ trò, nhưng mà mình cảm hóa đổi được. Tại vì mình dùng cái ngôn ngữ mình diễn đạt đó, thì nó mời tôi diễn thuyết về vấn đề mà chứ là còn chảo đó còn bé bẻ quá, lên vào cái lớp chính trị của nó nói cho nó nghe về vũ khí cộng sản rồi này kia. Rồi sau đó thì nhà trường là cho tôi học bổng nữa. Với sao tôi cảm hóa được cái dân đó, để mà cái ông xong chủ mà làm cái state farm bảo hiểm đó, tôi tới tôi bảo hiểm xe mức độ cũng không thích lắm, mà sau này chính ổng là người giới thiệu con gái ổng cho tôi.
Thành ra là rất thiệt là anh trở thành con rẻ.
Bully nó khủng khiếp lắm vậy.
Vâng, cảm ơn anh Sương rất là nhiều. Đúng như anh nói, đa số là thường thường cái cá tính của họ, nhưng mà cũng gây ra bởi cái người ta nói cái sự mà không hiểu biết, anh, cái ignorance đó. Họ không biết nhiều về người Việt mình, về cái văn hóa Việt Nam mình, thành ra thường thường họ hay cho nên họ mới ăn hiếp, họ mới tưởng là dễ dàng để mà ăn hiếp. Nhưng mà khi mà được mà thường thường những người mà hà hiếp toàn là những người cho dù mà nếu mà có học thức chăng nữa thì cũng tự trong cái căn bản, cái cá tính họ cũng là những cái người không có hiểu biết nhiều, cho nên mới làm cái điều đó. Và đúng như anh nãy giờ anh tưởng anh Sương cho đến chị Quảng Xuân, chị Loan, anh Thắng cũng đều thấy rằng cái ngôn ngữ, cái đối thoại rất là quan trọng. Với cái sự đối thoại là nhiều khi mình có thể cảm hóa được người khác, chứ nếu mình dùng bạo lực để mà đáp lại bạo lực thì như vậy thì chắc cả hai bên sẽ không bị phạt, sẽ không vi phạm luật pháp hết. Thì đúng.
Tức lớn rồi, tôi nói chuyện cho người ta nghe.
Dạ, đúng như vậy.
Như vậy đó, tôi qua đây là tôi muốn góp một bàn tay vào xuống đất nước này để xây dựng đất nước đất cương bang chúng tôi. Chúng tôi không có một cái định năng bám, không có ý định làm cái gì xấu.
Đúng.
Tôi muốn hãnh diện người Việt Nam tôi góp phần trong cái bên này. Đó. Mình chỉ nói cho người ta nhỏ nhẹ đàng hoàng, người ta nghe. Rồi
dạ.
Sau đó lâu dần, từ từ, người ta cả mình cảm hóa được người ta.
Đúng như vậy, dạ, cảm ơn anh Sương rất nhiều. À, đúng là thường thường càng những người ở cấp trên thì người ta càng hiểu biết nhiều hơn và như vậy. Với lại, bất cứ sở làm nào cũng vậy, không ai muốn có những cái vấn đề rắc rối giữa các nhân viên mình. Thành ra khi gặp một cái người mà có gặp một cái vấn đề như vậy, chắc chắn là họ sẽ trừng phạt cái người mà chưa muốn đi hạ hiếp người khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị, em tên Hương đó chị.
Vâng, chào chị Hương.
Dạ, chị, nãy giờ em nghe thì cũng có nhiều cái ý kiến của biết kinh nghiệm của các anh chị đó.
Vâng.
Thì bản thân gia đình Huyền cũng, gia đình Hương cũng có một cái trường hợp mà mình thấy cũng có thể là nếu mà gia đình nào mà chưa luyện được cái này thì cũng nên. Là thật ra cháu, tức là con của mình ngày xưa lúc mà cháu nó 9 tuổi nó đi học á, nó cũng bị bạn ăn hiếp. Nhưng mà trước đó, hồi nhỏ mình đã cho cháu đi học bơi, từ 5 tuổi đi học bơi và đã lúc mà 8 tuổi cháu nó đi học võ. Thật ra mình nghĩ là học những cái đó là để cho luyện tập sức khỏe thôi, chứ không phải là học để đánh nhau. Nhưng mà ở đây các thầy cũng hay lắm, luyện võ nhưng mà cũng luyện đạo đức nữa, chứ không phải là luyện để mà đánh nhau. Thành ra cháu nó cũng khỏe mạnh, nhưng mà vô thì cũng bị bạn chọc. Thì có lần thì một bạn bị đen nào đó chọc ảnh, nói là mẹ của Du bị khùng. Mình cứ nói 2-3 lần như vậy thì ảnh không có chịu, ảnh nói là đừng có nói nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục. Thế là con mình ảnh cầm lòng không đậu thì ảnh mới đánh anh này chả má mũi. Thì khi mà cô lên thì trình bày sự việc thì anh kia xin lỗi. Nhưng mà con mình không chịu xin lỗi, ảnh nói ảnh không có lỗi gì hết, ảnh không chịu xin lỗi. Dạ, thì mình thấy ảnh cũng mạnh mẽ nhưng mà mình cũng không có vui chuyện đó, tức là ảnh cũng không có chịu xin lỗi. Thì thầy giáo ở trong trường mới mời mình lên nói chuyện. Thì rồi cuối cùng thì cháu cũng đồng ý xin lỗi, nhưng mà mình về mình cũng nói với cháu là đúng là mình bảo vệ mình là đúng như vậy, nhưng mà trước hết con phải nói chuyện với thầy cô. Thì công việc đó nó cũng trải qua, nhưng mà mình cũng rút kinh nghiệm là trước hết á, mình phải cho con mình có một cái gì đó nó tự tin hơn.
Đúng,
không phải học để mà đánh nhau, không phải là học võ để đánh nhau. Nhưng mà ít ra thì ảnh cũng có tự vệ được cho mình. Đó thì mình cũng nhắc con là đừng có đánh nhau, đừng có gây sự với bạn kia. Thì nhưng mà không phải đó là hết. Vì cái chuyện đó, tại sao lại bắt nó xin lỗi, nó không chịu, nó cũng ấm ức chuyện đó. Nên cái trong cái năm đó đó là cháu nó bị nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như nó tự nhiên nó buồn rồi nó nhìn ăn. Nó nhìn ăn thì cũng phải nhờ trường, cũng phải nhờ trường báo cho mình biết là du học nó không, nó nhịn ăn này kia thì cũng phải điều trị trong bệnh viện. Rồi sau này khi mà ra viện rồi đó thì phải, nó cũng hết 1 tháng trong bệnh viện để mà điều trị tâm lý này kia. Là nhưng mà cuối cùng bây giờ cháu 21 tuổi rồi, cháu rất là mạnh mẽ, cháu đi tập tạ, cháu tập bơi, tập võ. Thành ra đó, những cái lúc đầu nếu mà mình không giải quyết từ đầu để cho nó có bị ăn hiếp hoài,
nó sẽ
thì
tâm
có
lý
thể
lắm.
Nó bị stress, nó bị ảnh hưởng về sau. Nên có thể là con mình nó được học từ nhỏ cái sự mạnh mẽ, rồi cũng may mắn là trường cũng giúp đỡ thêm. Thành ra cái ba nhanh chóng.
Vâng,
nếu mà một đứa bé yếu ớt thì đương nhiên là sẽ dễ bị ăn hiếp hơn một đứa mạnh mẽ.
Đúng mà.
Dạ, chị Thủy cứ thấy đúng như hôm nay.
Thành
ra đó,
vậy.
Mình về mình cũng giáo dục con là không được đánh nhau, không được hút thuốc, rồi đi chơi với bạn liền thì phải nói cho mẹ biết đi chơi với bạn nào, đi chơi phải cho mẹ biết số phone của bạn đó. Mình gia đình mình là như vậy nên thành ra cháu nó cũng không nếp.
Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Và ít nhất là tạo cái sự tự tin cho trẻ con là cái điều rất là quan trọng. Chắc chắn rồi, những cái người hiền lành thế nào cũng sẽ bị ăn hiếp. Mà nếu để bị ăn hiếp hoài đó thì là sẽ không những người kia cứ tiếp tục càng ngày càng ăn hiếp nặng hơn, mà cái người bị ăn hiếp mà nếu mà không có đề kháng đó, thì tự nhiên cái tính lâu dần cũng trở thành nhu nhược. Là bởi vì sẽ mất đi cái sự tự tin, sẽ đâm ra sợ hãi, rụt rè, nhút nhát. Và đó cũng là cái lời khuyên của các nhà tâm lý. Họ nói rằng khi mà bị ăn hiếp thì trước hết là mình phải nhận định ngay cái hoàn cảnh. Hãy cố khách quan mà nhận định cái tình hình, xem cái điều gì đang xảy ra vậy. Cái người ăn hiếp đó là cái người mà có cái tính tình hung dữ với hết mọi người hay chỉ với mình thôi? Nếu mà là chỉ với mình thôi thì liệu là mình thử xét lại mình xem có phải mình cho người ta quá nhiều quyền hành, tức là mình để cho người ta ăn hiếp mình hay không? Thành ra người ta mới nhắm vào mình hay không? Còn nếu mà người này là cái người có cái tính xấu với hết mọi người thì khi đó là thành một cái vấn đề chung rồi, thì chúng ta có thể liên kết với những người khác để cùng chúng lại với người này, hoặc là cũng có thể xét mình xem mình có quá nhạy cảm, quá tự ái cho nên dễ bị đụng chạm hay không. Cái sự nhận định hoàn cảnh rất là quan trọng, không phải là để tự trách cái người nạn nhân đâu, nhưng mà để biết rằng cái nơi làm việc là một cái nơi làm chuyên nghiệp, thành ra mình cũng cần phải xét hết mọi chuyện rồi mới bước tới cái bước kế tiếp. Cái bước thứ hai đó là phải mạnh dạn tự bảo vệ mình, tại không ai có thể bảo vệ được mình hơn chính mình hết. Thành ra khi mà mình có cái sự mạnh dạn, mà muốn như vậy phải có cái sự tự tin từ đầu. Mình phải làm mọi điều đúng, mình phải làm mọi điều tốt, và mình cố gắng chứng tỏ cái khả năng mình, ít nhất để cho cấp trên hoặc là cho những người xung quanh nhìn thấy. Thì khi mà mình tự bảo vệ mình thì những người khác sẽ dễ đến cùng với mình hơn. Thì xin được mời vị thính giả kế tiếp, và trước khi mà chúng ta bắt tiếp tục cái đài, tại vì lấy những cái quyết trợ thính giả trước khi mà chúng ta hết nói. Nhưng mà xin kẽ thì cũng xin nhận thêm điện thoại của quý thính giả. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta đang mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, 713-664-8002 cho quý thính giả gọi vào đường dây, xong lời lại để phone ở đó rồi lại đi rồi không có trả lời vào khi mà chúng tôi bắt điện thoại. Cái chuyện mà người Việt Nam mình luôn luôn nói là cứ kiên nhẫn, kiên trì hay là nhẫn nhịn đó, đối với ở nơi sở làm không phải là một cái điều mà hữu ích. Cũng như ra đời cũng thế, tập cái tính đó thì rất là tốt. Nhưng mà đồng thời cũng phải trang bị cho mình cái sự tự tin để cái tự bảo vệ mình. Tại vì nếu mà mình càng rụt lại thì người ta sẽ càng bắt nạt nhiều hơn. Người ta bảo cái bí quyết quan trọng đó là làm sao chúng ta vẫn giữ được cái sự lịch sự, lễ phép, chuyên nghiệp trong lúc mà vẫn khẳng định được cái vị trí của mình. Đừng có để cho người khác bắt nạt mình. Thí dụ như mình có thể rất là đơn giản, đừng có nói nhiều, đừng có lời qua tiếng lại. Tại khi lời qua tiếng lại thì cái kẻ xấu sẽ dễ kích động mình để cho mình thành. Cuối cùng mình là cái người giống như trường hợp mà con của chị Hương đó, lại là cái đứa mà bị người khác trêu chọc, nhưng mà rồi bị kích động rồi mình lại trở thành cái người mà đi đấm cho người khác chảy máu mũi ra. Thành ra tốt nhất là không có đối thoại qua lại, nhưng mà hãy ngay từ đầu, từ cái cách nhìn cũng phải mạnh mẽ để cho cái đối thủ họ cảm thấy rằng đụng vào mình thì mình sẽ chiến đấu cho tới cùng, thì tự nhiên là người ta sẽ dội lại ngay. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em thân anh đó chị.
Vâng, chào chị Anh.
Dạ, em cũng có mấy đứa con em chở đi học đó, nhưng mà nếu mà đừng có cho bị người ta phá chọc vợ con mình á, thì thứ nhất á, là khi mà trường có open house mình phải đi tới, rồi khi mà có giờ ăn đó mình phải đi theo con mình mấy lần.
Đúng, để mình nhìn có, mình nhìn ngó bạn bè nó phải không chị?
Đúng rồi, với khi mà có field trip được mình cũng đi theo.
Đúng.
Dạ, khi mà họ mấy đứa bạn nó thấy lúc nào mẹ nó cũng ở bên đó, có cha mẹ kế bên lúc nào cũng ở sẵn bên đó, chứ song song đó chị phải đi vô ăn với nó nữa. Thấy chưa? Nhìn thấy hết thì mấy đứa nó rất là respect con mình chị. Nó không dám chọc.
Với lại đó cũng là cái cách tốt nhất mà xây dựng cái lòng tự tin ở con mình á chị. Không gì tự tin cho mấy đứa nhỏ bằng cái là có mẹ bên cạnh, trước mặt bạn bè mình nhìn thấy, phải không chị?
Đúng rồi, nên ở trường khi nào có activity gì mình phải nên involve vô. Mình phải tới đó, lúc nào mình cũng tới vậy. Mình phải hai với mấy đứa nhỏ với bạn của nó luôn. Thì mình nói tên, thì mình cho nó biết tên. Nhiều đứa nhỏ đó, từ nhỏ mà nếu mà đi học ở trường elementary á, mà đi học tới hết tới lớp 6 á, là khi lúc nào nó cũng thấy mình phân tham, mình lúc nào cũng ở đó, khi có available mình là tới đó với con mình. Cho nên khi mà nó thấy mặt mình ở đó, mà nó biết mình là ai hết luôn chị.
Dạ, đúng như vậy.
Con mình nó rất tốt, không ai ăn hiếp nó được hết.
Mà nhất là thầy cô cũng biết mình, nó thành ra con mình bị cái gì, cái mình có thể nói chuyện ngay và họ sẽ tiếp mình ngay và họ sẽ tin tưởng ở mình ngay, tại vì mình đã từng đóng góp. Phụ giúp cho lớp phải không chị? Anh
có activity, có cái gì ở trường thì mình nên có mặt ở đó với bạn bè của con mình, với mình luôn, với cha mẹ của họ luôn, có gì mình dễ nói chuyện, rất là dễ nói chuyện.
Cảm ơn chị Anh rất là nhiều. Khi chị Anh kể câu chuyện này làm cho Vương thì cũng nhớ rằng hồi còn nhỏ, nhớ là hồi đó còn nhỏ xíu đâu, 8 tuổi đó, mới học lớp, hồi xưa là lớp 4, chắc là tương đương với lớp 2 bây giờ. Nó thành ra cũng bị ăn hiếp lắm, sợ lắm, bị cái đứa nhỏ ngồi bên cạnh nó cứ thò tay qua cái bàn bên cạnh, nó cấu véo mình, rồi nó ăn hiếp mình, nó bắt mình phải cho nó copy bài, rồi xong rồi nói với cha mẹ thì nó sẽ đánh cho. Thành ra cũng sợ, nhưng mà sau đó đến lúc mà chịu không nổi nữa đó, đến lúc về mới nói chuyện với ở nhà đó, thì chỉ cần mẹ thôi đến một lần là tự nhiên là đứa nhỏ nó sợ liền. Rút cái kinh nghiệm từ hồi còn bé tí xíu đó, sau này chúng tôi mới thấy rằng cha mẹ, nhất là đối với các bà mẹ, dù bận tới đâu đi chăng nữa thì giống y như là chị Anh nói đó, ít nhất cũng nên dành giờ đến lớp con mình ít nhất là một lần, hai lần, cái lúc đầu khai trường, cái lúc giữa lâu lâu, cái giờ nào buổi trưa nào cái giờ rảnh chạy vào, buổi cuối bích mắt một vòng nhìn vào vòng cái ngày nào giữ thế này không. Con cái mình như vậy nó cũng mới dám thổ lộ cho mình biết. Thật cũng quen với cha và là cái sự đầu tư tốt đẹp nhất cho tương lai của con cái. Cha mẹ không có quản ngại làm cực nhọc để mà bỏ bao nhiêu tiền nong trả tiền học cho con cái học những trường tốt, trường ấy để xây dựng, nhưng mà nhiều khi chỉ một chút cái thì giờ đó có thể bảo vệ được cái tâm lý của trẻ con, bảo vệ cái lòng tự tin của trẻ con. Tại vì không có điều gì hãnh diện hơn cho những đứa trẻ khi mà nó thấy có mẹ nó ở trong lớp, và rồi mẹ nó được cô giáo nể, rồi trước mặt tất cả các bạn học, đó hãnh diện vô cùng cho bé, xây dựng cái lòng tự tin cho nó. Và chắc chắn đúng như chị nói, có thể dám bắt nạt một cái đứa trẻ mà có mẹ lui tới chiều thế. Và cái điều này đó là càng ngày chúng ta càng nhiều thấy nhiều hơn các bậc phụ huynh Việt Nam can dự vào trong những cái việc ở trong trường học. Đối với những người mà không có điều kiện, không có hoàn cảnh hay là không có ngôn ngữ để có thể đến được á, thì cũng nên, cũng vẫn nên ít nhất cũng đến tham dự trường một hai lần để mà có dịp gặp gỡ các vị phụ huynh khác mà cùng trao đổi với nhau. Thí dụ như tự sức mình đó, mình không có thì giờ, nhưng mà mình có thể trong một cái buổi open house trường học của trẻ con thì đến để làm quen với lại một vài phụ huynh Việt Nam khác, và qua đó nếu mà có vấn đề gì thì mình có thể nhờ những người đó giúp đỡ mình. Bao giờ mà có cái tinh thần mà liên kết cộng đồng như vậy cũng rất là hữu ích. Hồi nãy thì Vũ đã gửi tới các tin giả để hai cái điều. Điều đầu tiên là hãy nhận định cái hoàn cảnh cái trường đang xảy ra như thế nào. Điều thứ hai là hãy mạnh dạn tự bảo vệ lấy mình. Cái điều thứ ba là hãy gom góp mọi tài liệu, ghi lại mọi chuyện đã xảy ra. Cái này quan trọng lắm. Mình có thể ghi lại một cái, mình có một cái notebook mỗi lần có một cái điều gì xảy ra. Bây giờ tưởng tượng một người đang một người đồng nghiệp đi, đang ăn hiếp mình đi, nói năng mình hay là cái kiểu mà mỉa mai móc mỉa mình, hoặc là dành công ghi công của mình. Cứ mỗi lần như vậy mình lại cầm cái notebook ra, xong mình lấy cái bút, mình ngồi mình lấy hoáy mình ghi, thì là tự nhiên người ta cũng sẽ chột dạ người ta, tại vì mình sẽ ghi ngày giờ, ghi cái điều người ta nói cái gì. Những cái này quan trọng lắm để mà khi mà mình trình bày với cấp trên á thì mình sẽ có được cái tài liệu. Và lỡ mà thí dụ như đối đế quá đến cái chuyện mà phải liên quan đến luật pháp thì mình cũng có bằng cớ mà quý thính giả tin đi, chỉ cần cái hành động mà lúc nào ai làm cái gì mình cũng lấy hoáy mình ghi xuống, thì cấp trên cấp dưới gì ai cũng sẽ chột dạ, không có dám ăn hiếp mình nữa đâu. Rồi điều thứ tư đó là phải nói chuyện với cấp trên. Khi mà tự mình không hoặc mình mà không thì hãy nói cho cái người cấp trên biết cái trường hợp này. Không phải lúc nào người ta cũng liên quan, cái của nghiên cứu cho thấy không phải lúc nào cấp trên cũng liên quan vào, tại vì có những chuyện nó liên quan đến công việc thì cấp trên mới có thể can dự. Có những chuyện có tính cách cá nhân, thí dụ như người ta mỉa mai nó móc nói mỉa hay chê bai lẫn nhau, có tính cách cá nhân thì cũng chỉ có thể can dự một phần nào đó thôi. Thành ra tuy nhiên những cái chuyện mà ghi lại là cần thiết lắm. Và cái điều thứ sau đó, cái điều thứ năm đó là hãy có nhân chứng, nên tạo một vài người bạn ở trong bạn đồng nghiệp cùng trong cái của mình để mà làm nhân chứng cho mình. Bởi vì khi mình nói người ta cứ bảo là he said, một người nói thế này người nói thế kia, không ai biết tin ai. Nhưng mà khi mà có nhân chứng thì chắc chắn là sẽ được mạnh mẽ rất là nhiều. Và luôn luôn là phải nói lên chi câu kể lại cái câu chuyện đó của mình. Thí dụ trong cái phiên họp chung chẳng hạn, kể lên chuyện mình bị ức hiếp giữa chung. Nếu mà mình kể riêng với cấp trên thì nhiều khi bị người khác cho là mình nịnh cấp trên, hoặc là mình hay đi mét lẻo. Nhưng mà nếu mà mình nói trong một cái phiên họp thì tự nhiên người khác cũng sẽ ngại ngùng, không có dám tiếp tục hiếp mình nữa. Thì không biết quý thính giả thấy những cái điều này có hữu ích được cho mình hay không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị ta trên đài.
Vâng, xin được biết. Dạ vâng, chào chị Hoa.
Dạ. Tôi vừa mới nghe cái chị Anh có ý kiến, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cái chị Anh đó. Nhưng mà tôi bổ sung thêm một cái ý kiến nhỏ như thế này nữa. Là đa phần người Việt, đặc biệt là những cái thế hệ hơi trung niên chút xíu, ngại ngùng là khi tới trường á, người ta khiếm khuyết về ngôn ngữ, cho nên là người ta không có mạnh dạn tới trường để mà hòa đồng cùng với con mình. Thì tôi chỉ có ý kiến là quý vị đừng có nên ngại, tại vì đa phần tất cả các nơi bây giờ người Việt rất là đông, thì ví dụ mình tới trường để mình tham gia việc gì đó, mình không nói được thì mình có thể nhờ con mình, hoặc là mình có thể nhờ những cái phụ huynh khác người ta dịch cho mình, không có sao hết.
Đúng như vậy.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở bản năng của mỗi con người á, tôi suy nghĩ như thế này, mỗi người đều có một cái thế mạnh rất là mạnh, thì mình nên phát huy để tự bảo vệ mình, như là mình hoàn thiện lấy mình trước, có nghĩa là bất cứ công việc gì dù lớn dù nhỏ mình cũng phải làm tốt.
Vâng, sau đó mình đúng cái phần của mình, phải không chị Hoa?
Cái thứ hai nữa là kiến thức, mình phản ứng, mình bảo vệ, mình tự bảo vệ mình, và mình phản ứng cái điều đó bằng cái kiến thức của mình, để cho người khác không có hài hiếp mình được. Thì tôi nghĩ là mỗi một con người, cho dù có học thức hay không, hay là có kiến thức như thế này thế nọ, vẫn có một cái ưu điểm của mình, đó là cái sự hoàn thiện với bản thân mình, cho dù công việc mình, ví dụ như là mình đi làm một công việc gì đó, cho dù là một cái người quét rác đi chăng nữa, thì mình hoàn tất công việc mình trước thì người khác không bao giờ ăn hiếp mình được.
Đúng như vậy.
Sau đó mình mới bắt đầu nói lên ý kiến của mình. Đó, tôi chỉ có ý kiến mấy nhiêu thôi.
Cảm ơn chị Hoa. Nhưng mà ý kiến của chị Hoa rất là quan trọng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta có trở ngại về ngôn ngữ thì vẫn còn có bao nhiêu những người xung quanh, được cái là cộng đồng người Việt mình ở đây bây giờ cũng đã gần 40 năm rồi. Thành ra có rất nhiều người rất là thạo về cái điều đó, không còn là một cái trở ngại như là những cái năm đầu mà người Việt mới bắt đầu lập nghiệp ở tại đất nước này nữa. Cho nên bất cứ trường học nào, nơi nào, trừ một vài trường hợp đặc biệt như hồi nãy một vài thính giả nói, còn mình là cái người duy nhất hay là mình là cái người Việt Nam duy nhất trong khu đó, nhưng mà khi mình là người Việt Nam duy nhất thì chắc mình cũng phải thông thạo ngôn ngữ như là người bản xứ mới dám ở trong một cái nơi, hay là gửi con đi học ở một cái nơi mà chỉ có mình là người Việt Nam duy nhất. Thành ra có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ, và ai cũng muốn giúp đỡ một cái người mà có cái tinh thần học hỏi. Cái điều chị Hoa vừa mới nói đến cái là cả ngoài cái chuyện hoàn thiện về cái phần mình đó, để không ai có thể nói gì được mình. Điều thứ hai là phải có kiến thức, thì không phải ai cũng có kiến thức, nhưng mà có lẽ chúng ta chỉ cần có cái tinh thần học hỏi để mà tạo kiến thức thêm cho mình là cũng đủ để những người xung quanh sẽ xuống lại giúp đỡ mình rồi. Tại vì không có ai mà muốn thấy một cái người mà có cái lòng học hỏi và có cái lòng vươn lên thì ai cũng sẽ muốn giúp đỡ cả, nhất là khi người đó đã hoàn thiện mọi cái chuyện về cái phần của mình rồi. Ước mong rằng tất cả những cái điều chia sẻ này đã giúp ích được cho quý thính giả phần nào trong cái chuyện mà là những bậc phụ huynh mà con em mình bị hà hiếp và tại trường. Đừng có giống như nhiều vị thính giả đã chia sẻ đó, tiếng Mỹ nó có cái câu nói là đừng có take no for an answer, đừng có để cho người khác trả lời không với mình hay từ chối mình xong rồi mình an phận, mình chấp nhận. Thí dụ như đi nói với cô giáo không được thì mình nói với bà hiệu trưởng, nói với hiệu trưởng mà vẫn không làm, mình có thể đệ đơn hay mình có thể nhờ người lên hẳn khu học chính, nói hẳn với ông tổng thanh tra khu học chính để mà giải quyết cái điều đó. Tại vì không có một cô hay một trường nào mà lại có thể, mà nhất là vấn đề bully, vấn đề hà hiếp trong trường học bây giờ đang trở thành một cái vấn đề được luật pháp chú ý rất là kỹ, và họ sẽ dễ dàng bị trừng phạt nếu mà họ không có cái biện pháp nào. Còn đối với tại trường học thì hy vọng những cái kinh nghiệm này giúp được những quý vị đang đi làm ở các cái nơi công sở, thì mình là người Việt thì cũng dễ bị những sắc dân khác người ta ăn hiếp, tại người ta chưa có hiểu biết mình nhiều. Nhưng mà với thời gian, với cái tinh thần mà làm việc chăm chỉ, chắc chắn là mình sẽ được cấp trên yêu mến, và rồi nếu mình có vấn đề gì đó thì mình cũng dễ dàng chia sẻ. Nhưng mà không có gì bằng cái chuyện mà hai cái điểm căn bản mà chị Hoa vừa nói đến, là mình làm tốt cái phần mình là một, và mình có cái tinh thần học hỏi thì chắc chắn mình sẽ được trợ giúp của những người xung quanh. Và những cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý thính giả nãy giờ về cái chuyện mà nhận định lại cái tình hình, xem là cái điều đó chỉ xảy ra cho mình hay xảy ra chung cho tất cả, xong rồi mình phải mạnh dạn tự bảo vệ mình, cái gom góp mọi cái tài liệu, ghi lại mọi chuyện xảy ra, xong nói chuyện với cấp trên, xong rồi tìm những người nhân chứng, xong rồi sau đó thì là luôn luôn chia sẻ cái câu chuyện của mình trước khi mà phải lặng lặng âm thầm xin nghỉ làm. Trong các cái cuộc nghiên cứu cho thấy có rất nhiều nhân viên khi gặp những cái khó khăn ở sở làm thì lại thôi lặng lặng đi tìm một cái nơi khác để làm việc. Nhưng mà cái cuộc ở trong cái cuộc sống này bao giờ cũng có những người tốt và cũng có những người xấu. May mắn thì chúng ta sẽ đổi được đến một cái nơi có những người tốt hơn. Nhưng mà nếu mà vẫn gặp những người xấu thì sao? Cũng là cái lúc để mà bắt đầu phải tự để bảo vệ chính mình và tìm những đồng minh chung quanh mình để mà có thể giúp mình làm công việc của mình tốt đẹp nơi sở làm. Ước mong rằng những chương trình này, những kinh nghiệm này đã giúp được cho quý thính giả trong cái cách mà ứng xử tại nơi công việc làm. Chân thành cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình này. Và chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây. Rất tiếc là thì giờ đã hết, chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.